Đan Thần, chương 122, chúc mừng chính mình, góc truyện audio.com, mang theo mãnh hổ lặng yên không một tiếng động trốn vào trong một đội xe ngựa này là mang rau dưa cho các đại gia tộc, bên trên còn có gia đinh cường tráng, mà ngay cả đánh xe cũng có thực lực không kém. Quả nhiên, trên đường đội xe ngựa này đi căn bản không có bất luận kiểm tra gì, trực tiếp tiến vào Vân Ca Thành, Trình Cung một mực chờ bọn hắn tiến vào Vân Ca Thành hồi lâu, cảm giác xe dần có xu thế dừng lại, lúc này mới tìm một cơ hội mang theo mãnh hổ lách mình đi ra ngoài. Dùng tốc độ bây giờ của hắn, người trên xe căn bản không có phát giác gì. Sau khi đi tới một cái góc, Trình Cung quay đầu nhìn thoáng qua, trách không được ngay cả đưa đồ ăn cũng không bình thường, thì ra là phủ đệ Tĩnh Thân Vương. Tĩnh Thân Vương là cửu đệ của hoàng đế, năm đó 9 huynh đệ hoàng đế tranh đoạt đại vị, 4 người đã chết trong chiến tranh, 1 người bị giam, 1 người nổi điên, 1 người xuất gia, hoàng đế leo lên đại vị chỉ có Tĩnh Thân Vương là còn hưởng thụ phú quý, nhưng cũng đã không hỏi chính sự. Nguyên vốn Tĩnh Thân Vương hẳn nên được phong làm Tĩnh Hải Thân Vương, nhưng mà bị bọn người Chu Tùng cản trở cuối cùng chỉ phong làm Tĩnh Thân Vương, năm đó là hắn nắm giữ hải quân triều đình, lúc ấy cường quốc trên biển đánh cướp Lam Vân Đế quốc không thua Thiết Kỵ Thảo Nguyên, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí công chiếm nửa hành tỉnh. Về sau Tĩnh Thân Vương trưởng quản hải quân 18 năm, sở dĩ hắn không chết, tất cả mọi người cho rằng đây là bởi vì lực ảnh hưởng của hắn đối với hải quân quá lớn, lúc ấy hoàng đế cũng không dám động đến hắn. Về phần hoàng đế hôm nay đăng cơ gần 20 năm, Tĩnh Thân Vương sớm đã không phải là uy hiếp, đã thành một vương gia nhàn nhã, phú quý, lại không hỏi triều chính. Khi thấy là phủ Tĩnh Thân Vương, khóe miệng Trình Cung cũng lộ ra mỉm cười, trong tối tăm thực sự có một ít lực lượng cùng cơ duyên. Mình vừa mới suy tư một đêm về sự tình thất hoàng tử cùng Nam Hải, hôm nay vụng trộm vào thành vậy mà đi nhờ xe của Tĩnh Thân Vương, xem ra sau khi trở về nên để sát quỷ cũng chú ý Tĩnh Thân Vương thoáng một phát. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung đã dùng tốc độ nhanh nhất lặng lẽ đuổi tới Hoa Thuyền Phố, bởi vì lúc trước hắn đã nhận được thông chi của sát quỷ, hiện tại bọn hắn đang ở Hoa Thuyền Phố. Giờ phút này nơi động tĩnh nơi đó rất lớn, ở địa phương rộng rãi đã bắt đầu kết nối 20 mấy chiếc hoa thuyền lớn nhất, bên trên đều sử dụng khóa sắt tấm ván gỗ kết nối cùng một chỗ. Vì thế hành tẩu trên thuyền hoa giống như là đi trên đất bằng. Bên cạnh bờ pháo hoa đã bắn một đêm, khắp nơi đều là mùi pháo hoa. Trên mặt thuyền hoa tuy trời đã sáng nhưng như cũ là mùi rượu mút trời, ca múa không ngừng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Y Chuân Phao. VN, Trình đại thiếu này quả thực điên rồi, vậy mà mua hết tất cả pháo hoa trong Vân Ca Thành, bắn suốt một đêm. Này tính toán cái gì, nghe nói hắn bao tất cả hoa thuyền, để cho bằng hữu hắn dạo trọi thoải mái. Tin tức của các ngươi quá bế tắc, tất cả khúc nghệ, tạp kỹ, biểu diễn, gánh hát ở trong Vân Ca Thành đều biểu diễn miễn phí 3 ngày ở các đại quảng trường, toàn bộ đều là tính cho Trình đại thiếu. Không chỉ như vậy, hắn còn kết nối 20 chiếc hoa thuyền tốt nhất cùng một chỗ, nghe nói một ít thiếu gia ăn chơi trong thành đều theo chân tứ đại hải, vẫn còn ăn uống, ca hát trong đó. Điên rồi à, nghe, góc truyện audio.com, nói là đánh thắng trận mà hoàng đế không chúc mừng, hắn tự chúc mừng. Kỳ thật lần này ta cũng ủng hộ phá ra chi tử kia, ít nhất lần này chút ít tướng sĩ chết đi, còn có mấy tướng sĩ chiến đấu hăng hái trên chiến trường, cũng không thể đánh toàn thắng trở về lại bị đối xử như vậy. Nghe nói Trình đại còn xuất tiền, thuê mười mấy đoàn hát nhỏ, còn có đưa hơn 10 xe rượu thịt cho đại quân. Cái quần là áo lượt này ngược lại coi như có chút nhân tính. Vừa tiếp cận Hoa Thuyền Phố, nghe mùi khói thuốc, nghe đủ loại nghị luận của người chung quanh, trong nội tâm Trình Cung thầm mắng một tiếng, bàn tử chết bầm, không ngờ thật sự làm như vậy. Kỳ thật lúc bọn hắn trở lại, đã thảo luận qua nếu như hoàng đế muốn áp chế mà nói, bọn hắn dứt khoát chúc mừng chính mình, đại náo 3 ngày 3 đêm, bao tất cả kỹ viện cho các tướng sĩ vui vẻ, cung cấp rượu thịt, chẳng những muốn các tướng sĩ vui vẻ còn muốn toàn bộ Vân Ca Thành biết, mua hết tất cả pháo hoa còn muốn. Lúc ấy ngươi một lời ta một câu nói rất nhiều, không nghĩ tới ba tên này thừa dịp mình không có mặt làm ra chuyện như vậy. Thông qua tinh thần lực rất dễ dàng tìm đám người bàn tử, vậy mà phát hiện có một gia hỏa giống mình như đúc, lúc này đã say mềm, thỉnh thoảng còn có một ít thiếu gia ăn chơi còn chạy tới kính rượu. Giải tán, mẹ nó nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó lại chơi tiếp. Bàn tử đang chơi đùa vui vẻ đột nhiên nhận được Trình Cung truyền âm, vội vàng xua tán mọi người, những người này vừa đi Trình Cung đã mang theo mãnh hổ tiến vào. Đứng lên đi, Trình Cung vừa mới tiến vào, bàn tử đá Trình Cung đang nằm trên bàn một cước, người kia lập tức nhanh nhẹn đứng dậy. Hướng về phía Trình Cung cùng bàn tử khom người thi lễ, tay khẽ nhấc đã biến thành gương mặt bình thường đến mức cho dù ngươi gặp qua hắn 10 lần, ở trong biển người cho dù gặp lại hắn cũng không có ấn tượng. Sau đó không nói một lời, rất nhanh thay đổi một bộ quần áo hạ nhân, lui đứng qua một bên, liền từ một đại thiếu hung hăng càn quấy, quần là áo lượt biến thành một hạ nhân chú ý cẩn thận. Những năm này Bàn Tử Ly khai Đỗ gia cũng không phải là lăn lộn không, các dạng người tam giáo cửu lưu hắn đều tiếp xúc, thủ hạ dạng gì cũng có. Có lẽ lực lượng không phải rất mạnh, nhưng những sự tình như thế này lại không làm khó được bọn hắn, dưới tình huống không ai tiếp xúc cận thân, ai biết đây là giả dối. Mà một đêm này xuống, ít nhất hơn 10 người uống rượu cùng đại thiếu giả này, cho dù có người nói Trình đại thiếu không ở Vân Ca Thành, hắn cũng có thể tìm được rất nhiều nhân chứng. Đại thiếu, ngoại hiệu của hắn là Bách Biến, cũng không tệ lắm phải không? Dịch dung thuật thay đổi khuôn mặt là sở trường của hắn, quan trọng nhất là trước kia không có xuất thủ qua, không có người biết rõ thủ hạ của ta có một người như thế. Bàn Tử thấy Trình Công tiến đến, mang theo vài phần tửu kình đắc ý nói. Không tệ, Trình Công nhìn Bàn Tử, lại nhìn người nọ một chút nhẹ gật đầu, khoát tay ném một lọ đan dược tới hắn. Nơi này có 100 viên nhân cấp thượng phẩm tụ nguyên đan, bây giờ ngươi hẳn là tẩy tùy kỳ tầng thứ 6, mượn nhờ tụ nguyên đan này, sau khi đột phá có thể đề thăng một ít lực lượng đủ mạnh mới có thể phát huy tốt, thậm chí có thể có tác dụng càng lớn. Đan dược là đan dược, hơn nữa còn là đan dược nhân cấp thượng phẩm. Năm đó Bách, gocchuyenaudio.com, biến chính là vì tranh đoạt 5 viên đan dược nhân cấp trung phẩm, thiếu chút nữa bị người giết, kết quả được Bàn Tử cứu đi, hiện tại Trình Công tiện tay lấy ra 100 viên đan dược nhân cấp thượng phẩm, Bách Biến tiếp nhận mà cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn không hổ là Bách Biến, rất nhanh ngăn chặn cảm xúc cùng biểu lộ của mình, như là một hạ nhân bình thường vậy. Tạ chủ tử ban thưởng, thủ hạ trọng yếu nhất của Bàn Tử cũng biết, có thể không nghe Bàn Tử nói, có thể náo cùng Bàn Tử, nhưng tuyệt đối không thể không nghe lão đại Trình đại thiếu nói, như vậy cho dù thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Mặc dù biết Bách Biến này là tâm phúc của Bàn Tử, về sau cũng có rất nhiều địa phương dùng được, nhưng Trình Công vẫn khoát tay áo bảo hắn đi ra ngoài, sau đó giặt mãnh hổ nằm xuống, lúc này Túy Miêu cũng nằm tại đó, thương thế của hắn cũng khá 7-8 phần, dù sao đan dược của Trình Công cũng không phải bình thường. Chỉ là tổn thương quá nặng, nếu không thì sớm tốt rồi, chứng kiến mãnh hổ bất tỉnh được Trình Công mang về, Túy Miêu đã biết chuyện gì xảy ra, hắn không nói cái gì, chỉ là nặng nề uống một ngụm rượu. Xảy ra chuyện gì, Sắc Quỷ cũng nhìn thoáng qua mãnh hổ, theo lý thuyết sức chiến đấu của mãnh hổ rất hung, coi như là mạnh hơn hắn một cảnh giới cũng chưa chắc có thể liều qua hắn. Hơn nữa trước kia đại thiếu truyền chỉ lệnh như vậy, nói rõ khẳng định xảy ra chuyện lớn. Tinh thần lực của Trình Công cẩn thận điều tra chung quanh nơi này, sau đó mới nói chuyện đã xảy ra. Ngoá nó, hoàng đế cũng quá âm đi à nha, vậy mà gạt tất cả mọi người làm ra động tác lớn như vậy. Bất quá đại thiếu ngươi càng nghiêu, Bàn Tử sợ hãi than nói. Còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi giáo huấn Đỗ Khiêm một chút, không nghĩ tới ngươi diệt sạch bọn chúng, hơn nữa hắn còn có thánh chỉ, đoán chừng đây là sự tình ít có trong mấy trăm năm qua của Lam Vân đế quốc, trách không được đại thiếu ngươi bảo chúng ta che giấu. Tuy lực lượng Đỗ Khiêm này không quá mạnh, nhưng mà thất hoàng tử cũng rất coi trọng, một mực được hắn bồi dưỡng như là đứng đầu quan văn tương lai, đoán chừng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, hắn phái hai tên thủ hạ liên thủ có thể chống lại siêu phàm kỳ thoáng một phát, để cho Đỗ Khiêm có cơ hội đào tẩu, lại bị đại thiếu tiêu diệt. Sắc Quỷ cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, tuy gần đây bọn hắn đều đang tăng lên rất nhanh, nhưng tốc độ tăng lên của đại thiếu vẫn vượt qua mọi người quá nhiều. Đại thiếu trước kia mãnh hổ sẽ không bạo lộ cái gì à? Túy Miêu lo lắng hành tung mãnh hổ bạo lộ, như vậy đại thiếu làm hết thảy đều uổng phí. Chuyện này ta không muốn cho mãnh hổ cuốn vào, một hồi Túy Miêu ngươi dẫn hắn trở về, đến lúc đó ngươi thông báo cùng hắn một chút. Hắn đi ra ngoài cần phải ẩn tàng thân phận, khi trở về cũng không cho người biết rõ, sẽ có người suy đoán phương diện này, nhưng không có chứng cứ thực tế. Ngươi trực tiếp bảo hắn ngoại trừ mấy ngày nữa giải thi đấu tứ đại tài tử, thời gian khác nên ở trong nhà tu luyện. Trình Công nhìn về phía Túy Miêu. Ân, hắn nghe lời của ta. Túy Miêu gật đầu đáp ứng, nói không nhiều lắm nhưng lại có tin tưởng vô cùng. Thấy thần sắc Túy Miêu có chút ngưng trọng, Trình Công đoạt lấy hồ lô rượu của Túy Miêu uống một ngụm. Về sau đan dược ta sẽ cho mãnh hổ một phần, ta dạy cho ngươi luyện ngục lôi quyết. gocchuyenaudio.com, cùng lôi thần thương pháp ngươi cũng có thể dạy cho hắn, dùng trụ cột cùng lực lượng của hắn, một khi đạt được đan dược trợ giúp cùng công pháp luyện ngục lôi quyết sẽ có một kỳ tăng trưởng cao tốc. Trình Công phối chế đan dược cho người mình là sức nặng gì chính bọn hắn rõ ràng nhất, Túy Miêu một mực mông lung trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh. Phần giá trị đan dược này coi như là hiện tại lôi ra tán ra bại sản, tối đa chỉ có thể chèo chống một người tu luyện một năm mà thôi, nhưng hiện tại đại thiếu nói cho mãnh hổ một phần, Túy Miêu lại không có lập tức đồng ý. A Hát nhìn mãnh hổ cuối cùng vẫn lắc đầu. Qua một thời gian ngắn nữa, dù sao Hạo Uy gia nhập vào, rất có thể ra sẽ biết. Bởi vì Trình Cung định ra sách lược, có một số việc có thể cho người biết rõ, có chút lại không thể cho người ta biết. Kể cả mọi người có được đại lượng đan dược, cái này không thể bạo lộ, cho dù người nhà cũng không thể nói. Không có đủ thực lực, lại có được đan dược giá trị liên thành, kết quả không nói cũng biết. Cách chương.